Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Trở lại với Ban Mai Radio sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Thân ái chào Khánh Thi và xin chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Ngày hôm nay tôi muốn mang đến cho quý vị một cái loại hợp đồng mà hợp đồng này tất cả mọi người, hầu hết tất cả mọi người đều có một cái hợp đồng như vậy. Cái hợp đồng giữa quý vị và nhà băng. Quý vị biết quý vị khi mà chúng ta mở một cái chương mục ở trong nhà băng thì nhà băng họ phải bảo vệ cái quyền lợi của chính họ và họ cũng một phần nào bảo vệ cái quyền lợi của mình. Tại vì mình mang tiền đến, mình tin tưởng, mình bỏ vào trong nhà băng cho họ mà. Ok? Thì khi mà mình làm việc đó thì họ kêu mình ký nhiều giấy tờ lắm, phải không? Một trong những cái tờ giấy mà mình ký đó là cái tờ giấy nói cái chữ ký của mình như thế nào. Quý vị có biết nhiều khi ngay cả chính tôi đi nhà băng mà đi hoài một cái nhà băng đó, cho dù là có đi nhiều ấy chăng nữa, tự nhiên ngày hôm đó có một người nhân viên mới vô làm thì họ mới thắc mắc, họ mới nhìn vào cái chữ ký của tôi và họ nhìn vào cái thẻ mà tôi ký bao nhiêu năm về trước, họ so rằng là nếu đúng thì họ mới cho mình lấy tiền ra. Đó là tại sao mà nhà băng họ phải cẩn thận, mà không phải là vì họ khó khăn. Họ phải cẩn thận tại vì họ muốn biết cái người vô lấy tiền là ai. Vì tiền là cái tiền mình bỏ vô cho họ và mình tin tưởng ở họ, mình trust họ, mình bỏ tiền vào trong đó. Thì ai cũng vậy hết. Chúng ta bỏ tiền vào trong đó với một cái mục đích là chúng ta nghĩ nhà băng họ là một cái nơi an toàn để chúng ta có thể tin tưởng và bỏ tiền mình vào trong đó. Biết bao nhiêu người trong chúng ta có tiền trong saving, tiền tiết kiệm, có tiền trong checking. Cái vấn đề mà tôi muốn nói ngày hôm nay là cái hợp đồng mà chúng ta có với lại nhà băng là cái việc mà chúng ta để tiền vào trong saving. Các bạn, quý vị đi làm, quý vị phải bỏ rất bao nhiêu tiền, làm cực khổ lắm, tiết kiệm lắm mới bỏ được bao nhiêu tiền vô trong một cái chương mục tiết kiệm. Cái chương mục tiết kiệm đó, khi chúng ta là người đặt tiền vào trong nhà băng thì chúng ta lại trở thành người có cái số tiền đó, gọi là người creditor. Và cái người mà nhận cái tiền đó là cái người debtor. Tức là một, nói theo cái nghĩa mà tòa giải thích thì cái người, cái nhà băng đó là cái người nợ của mình. Mình bỏ tiền vào trong họ thì họ trở thành cái người nợ tiền mình. Và từ cái sự họ nợ tiền mình đó thì khi cái người nào đó mình viết cho họ một cái check hoặc là mình nói với họ rằng là quý vị có thể vào lấy cái tiền từ trong cái chương mục tiết kiệm của tôi hay chương mục checking của tôi, tùy theo cái cách làm việc. Ngày xưa thì khi chúng ta bỏ tiền vào trong chương mục tiết kiệm chúng ta có cái cuốn sách. Ngày hôm nay cũng còn có những nhà băng hoặc có những cuốn sách nhỏ nhỏ, nó gọi là cái passbook saving. Và với cái cuốn sách đó thì khi quý vị vào trong nhà băng lấy tiền ra thì họ phải in cái cuốn sách, trên cuốn sách đó cái số tiền là quý vị lấy bao nhiêu và quý vị lấy lúc nào. Rồi thì là có những nhà băng họ yêu cầu quý vị phải ký vào nơi mà họ in ra cái con số đó nữa. Cái sự cẩn thận đó để mà bảo vệ quyền lợi của người tiêu thụ như chúng ta. Vì vậy khi chúng ta phải rơi vào những cái tình trạng mà đòi hỏi này đòi hỏi nọ bởi những cái văn phòng, công ty như là nhà băng hoặc là những cái văn phòng của chính phủ, vì họ có những cái lý do và mình hiểu được cái sự mà họ đòi hỏi của họ thì mình sẽ không có thấy bực dọc hoặc là phiền hà. Và trong cái việc này, tại sao tôi đưa cái vấn đề này đến để cho quý vị nghe, để quý vị biết? Vì rất là nhiều người trong chúng ta, nhất là những người rất là bận rộn, như Khánh Thi nói sáng ngày, ai cũng bận rộn hết, bận rộn và không làm gì được cả. Chúng ta không bao giờ ngồi xuống cho chính mình một giây phút nào. Nhưng mỗi một tháng quý vị nhận được một cái bank statement từ nhà băng, quý vị nên mở ra để xem, coi là những cái gì nó đi qua cái chương mục của mình. Những cái gọi là item, những cái phần nó đi qua cái chương mục của mình đó, nó có đúng với cái gì mình đã làm trong tháng trước hay không. Vì nhà băng họ, khi chúng ta ký những cái hợp đồng với nhà băng, quý vị làm sao có thể đọc được hết tất cả những gì trong cái tờ giấy đó nói, một trong cái điều khoản trong những tờ giấy đó nói. Và quý vị có lẽ được nói đến, được bảo bởi nhân viên nhà băng, hoặc là có thể quý vị cũng có đọc là nếu cái gì đó nó sai trong cái statement của mình phải báo cho nhà băng biết nội trong 60 ngày. Đó là cái quy định của những nhà băng khi mà họ bằng lòng họ cầm tiền của mình, họ trở thành cái người debtor, những người cầm nợ để mà họ có thể trả cái tiền đó ra cho mình. Và khi họ trả cái tiền đó ra thì phải có cái sự đồng ý của mình, phải có cái chữ ký của mình, thì cái số tiền đó nó mới vượt qua khỏi cái hàng rào nhà băng và đi tới cái người nào lấy cái số tiền đó. Và nếu chúng ta không nhìn vào cái bank statement để biết rằng là cái số tiền chúng ta đang có còn hay không còn, và rồi 6-7 tháng sau chúng ta gọi vô nhà băng nói tại sao tiền tôi không còn nữa, thì đứng ở vị trí nhà băng, quý vị biết cái sự phản đối của họ là gì? Là quý vị đã ký cái tờ giấy này, quý vị bằng lòng là quý vị nói cho họ biết nội trong 60 ngày. Và nếu quý vị không nói thì coi như cái quyền lợi của quý vị đã mất. Vì thế chúng ta cần phải biết những cái việc nhỏ như vậy mà nó trở thành những cái việc rất là lớn để chúng ta có thể bảo vệ cho chính mình. Và nếu quý vị có những cái thắc mắc liên quan đến cái việc trong cuộc sống của mình, những vấn đề về pháp luật, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong giờ phát thanh để đặt câu hỏi. Ở văn phòng của chúng tôi, số điện thoại là 408-947-7717. 947-7717, ở trong sở phát thanh là 408-947-7030, 408-947-7030. Hợp đồng đó là một cái sự đồng ý giữa ít nhất là hai người. Tùy theo cái hợp đồng, cái hợp đồng mà để hành động thì nó chỉ cần đến một người đồng ý thôi. Nhưng mà khi cái người đồng ý đó đã làm cái việc gì mà cái người kia yêu cầu thì cái hợp đồng đó đã được hoàn thành. Vậy cái người bên kia khi họ yêu cầu như vậy, đến lúc hợp đồng hoàn thành, họ có trách nhiệm phải làm cái việc của họ, tức là perform. Tức là nếu mà cái người này nói, nếu mà cậu tới, cậu cắt cỏ nhà tôi, cắt cỏ xong tôi trả cậu 10 đồng, thì cái cậu bé này cậu ấy không nói ra gì hết, cậu đi lấy cái máy cắt cỏ, cậu tới cậu cắt cỏ nhà của bà, cắt xong xuôi hết rồi cậu nói bà trả tôi 10 đồng. Bà này bà nói tôi đâu có hợp đồng với lại cậu đâu mà tôi phải trả cậu 10 đồng. Cậu này cô nói có chứ. Bà nói là nếu tôi cắt cỏ bà trả 10 đồng, thì bây giờ tôi đã làm xong cái bổn phận của tôi, thì bà phải trả 10 đồng. Nếu cái người này không trả, thì cái việc gì xảy ra? Vi phạm hợp đồng. Breach of contract. Nhưng mà không phải là trong một cái cuộc sống nó không có như là chúng ta mơ tưởng, nó quá dễ dàng hay là nó quá đơn giản như vậy. Lẽ nhiên là nó nên phải như vậy, nhưng mà không phải như vậy trong cuộc sống. Vì thế chúng ta mới có những cái giấy tờ tố tụng ở trên tòa, kiện tụng ở trên tòa. Rồi thì là cái hợp đồng đó, trong khi đăng ký thì cái người này nói, nhưng mà anh nhớ nha, tôi nói rồi, nếu mà có chuyện gì xảy ra hay là có vấn đề này thì là tôi sẽ ngừng cái này, tôi không có làm tiếp tục nữa nha. Đó là cái lời nói. Nhưng khi quý vị ngồi xuống, quý vị ký giấy tờ, cái lời nói, cái ý định của quý vị nó phải nằm trên cái tờ giấy đó. Cô đừng có lo mà tôi nói sao tôi làm vậy. Đúng rồi, quý vị nói chuyện giữa với nhau nó khác, nhưng mà khi quý vị nói chuyện giữa tòa nó khác. Hai cái lời nói đó nó sẽ có cái những cái hoạt động khác nhau. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng, chúng ta phải biết rằng là cái đòi hỏi của mình như thế nào, cái yêu cầu của phía bên đối phương như thế nào, hai người đồng ý như thế nào thì chúng ta mới có thể có được một cái hợp đồng có hiệu lực và lâu dài, và không phải đi đến cái chỗ tố tụng nhau. Nhà băng khi mà tranh án ở trên tòa tối cao pháp viện của California nói, nhà băng có một cái trách nhiệm với cái người đặt tiền vào trong nhà băng, là họ phải dùng sự cẩn thận của họ để mà họ xem xét những cái check mà cái người nào đó đưa vào trong nhà băng, yêu cầu nhà băng rút cái tiền ra từ cái người thành người khách hàng của nhà băng để sao để detect forgery, tức là để mà khám phá ra những cái sự gian dối, những cái sự giả mạo, để rồi cái việc mà cái người mà muốn làm cái sự giả mạo đó nó không xảy ra, nhất là khi đối với một cái thương mại, một cái business như là nhà băng, vì đó là cái nơi mà họ cần phải có cái sự cẩn thận để mà bảo vệ cái quyền lợi của cái người đưa tiền cho họ, đưa tiền cho họ, giữ cho cái người đó. Mà nếu nhà băng trong cái việc làm của họ mà họ khám phá ra rằng là cái sự gian lận này, cái sự giả mạo này có thể xảy ra, thì cái việc mà cái người đặt tiền vào trong nhà băng nó sẽ không rơi vào cái tình trạng họ bị thiệt hại, họ mất đi cái số tiền đó. Khi chúng ta nói đến vấn đề bất cẩn, xin lỗi quý vị, khi quý vị nói đến bất cẩn thì thường thường chúng ta hay nói đến vấn đề gọi là lái xe trên đường, cái người này bất cẩn rồi thì là gây ra tai nạn, rồi thì là bị thương tích, rồi thì là được bồi thường, hay là bị về vấn đề bồi thường bởi thương tích, bởi làm cho người khác bị thương tích. Thì khi chúng ta nói đến vấn đề nhà băng mà không để ý đến cái công việc của họ, nó cũng rơi vào cái điều luật tốt như chúng ta nói, nó cũng rơi vào cái vấn đề bất cẩn. Có phải nếu nhà băng họ bất cẩn vì họ không để ý đến cái người mà đưa vào nhà băng một cái check, hoặc là vào nhà băng yêu cầu lấy tiền ra từ một cái chương mục nào đó mà cái chương mục đó nó không thuộc về cái người đứng ra yêu cầu lấy cái tiền đó, mà nếu cái người nhân viên của nhà băng họ làm việc này bất cẩn, có phải là cái sự thiệt hại đó nó trở thành cái thiệt hại của cái người đã tin tưởng nhà băng bỏ tiền vào trong cho họ hay không? Và vì vậy khi tôi nói đến cái vấn đề này để cho quý vị thấy rằng là không phải là tôi muốn đẩy cái sự sợ hãi trong quý vị, nhưng mà tôi muốn quý vị biết rằng là ở dưới luật nó có những cái điều khoản bảo vệ những người tiêu thụ như chúng ta vậy. Chúng ta đặt tiền vào trong nhà băng với một cái sự an toàn, cái sự cảm thấy thoải mái vì họ là cái người giữ tiền chắc chắn trong bốn cái bức tường đầy bê tông cốt sắt như vậy, thì làm sao chúng ta có thể mất đi cái số tiền mà chúng ta đặt tin tưởng vào trong đó làm suốt cả cuộc đời mới được. Nhưng mà chúng ta quay ngược trở lại và thấy rằng là chúng ta làm việc với human being, với con người, và với con người thì cái sự sai nó có thể xảy ra. Vì vậy chúng ta phải là cái người proactive, chúng ta phải là cái người phải đứng ra để mà làm cái gì đó để bảo vệ quyền lợi của mình. Thế đừng có làm ngơ cái bank statement khi họ gửi về nhà cho mình. Mình phải mở ra mình xem, nếu mà những cái chi tiết trong cái bank statement đó nó thấy khác thường thì mình phải biết rằng là mình có 60 ngày để mà mình bước vào nhà băng để yêu cầu họ xem lại là cái sự sai đó nó xảy ra từ đâu. Rồi nếu cần thiết chúng ta phải đi đến những người bảo vệ cái cuộc sống của chúng ta là cảnh sát, thì chúng ta phải yêu cầu họ hay là làm một cái bảng báo cáo để cho họ điều tra cái việc mà mình mất tiền. Cái câu hỏi ở đây thì chánh án là tòa tối cao pháp viện của California nói rằng là vậy thì cái câu hỏi sơ khởi trong cái việc mà khi chúng ta không có tiền trong ngân hàng của chúng ta nữa, trong chương mục của chúng ta nữa vì nó mất đi rồi, thì nhà băng có trách nhiệm hay không có trách nhiệm, có bất cẩn hay không có bất cẩn khi họ trả những cái số tiền đó ra từ cái chương mục của mình mà cái sự trả tiền đó ra không có cái sự đồng ý của mình, không có một cái giấy tờ gì nói rằng là mình bằng lòng cho họ lấy tiền trong cái chương mục của người ta để trả cái tiền đó cho cái người nào đó.
Luật sư Đợi Khánh Thi chút đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Dạ, xin chào luật sư, cho em có câu hỏi luật sư ấy.
Dạ vâng.
Thường thường cho em hỏi là thường thường nếu một cặp vợ chồng ly dị á mà có con nhỏ khoảng 2-3 tuổi thì thường thường tòa người ta họ có cái favor cho người mẹ hay không ạ?
À, có cái gì cho người mẹ?
Favor có nghĩa là
favor
cho...
hả? Ok, favor rồi. Xin lỗi quý vị. Favor cho người mẹ hay không? Rồi, câu trả lời như thế này nhé. Thứ nhất là không có cái chữ favor ở dưới luật. Luật được viết ra để mà thẩm định cái quyền lợi của bất cứ một người nào khi đứng vào một cái tình trạng gì đó. Trong cái công việc làm ở trên tòa hay là công việc làm của những văn phòng chính phủ, họ không có nhìn vào bất cứ một người nào và nói tôi thích người này cho nên tôi bằng lòng cho người này như thế này, tôi thích người kia mà làm người kia. Chuyện đó không có, đó là câu trả lời đầu tiên. Và đây là không phải lần đầu tiên tôi được hỏi cái câu hỏi này. Ngay cả tất cả những cái giấy tờ viết hay là những cái email viết cũng có những cái câu hỏi như vậy nữa. Ở quận hạt California này, ở quận hạt Santa Clara này, quận hạt Santa Clara với những người tranh án nói rằng là người mẹ vẫn là cái người có được cái sự thương yêu con và chăm sóc con. Nhưng không phải nói như vậy là cái người cha không có quyền. Nếu cái người mẹ là một cái người hút sách hoặc là làm cái gì đó sai, có những cái việc bạo hành trong gia đình, thì làm sao người cha không được tòa nhìn vào và cho người cha có cái quyền thăm chăm sóc những người con. Nhưng nếu người mẹ là cái người đã chăm sóc những người con này từ khi người con này sinh ra, và trong cái cuộc sống vợ chồng, cái đứa bé này nó ở trong một cái gia đình, ở mỗi căn nhà mà cái đứa bé này nó đang có một cái cuộc sống an bình, bình thường như vậy, tự nhiên bây giờ tòa quyết định cho cái người cha này đưa cái đứa bé này đi một tiểu bang khác hoặc đi một thành phố khác, có phải là làm xáo trộn cuộc sống của cái đứa bé này không? Đứa bé này nó không có nói được, cho nên tòa phải là cái người quyết định cái việc này. Và vì vậy, cái việc đầu tiên, hai người khi đi đến chỗ ly dị mà nếu có con nhỏ, nhỏ hay lớn cũng thế, cho đến 14 tuổi, thì hai người cần phải nghĩ đến cái phúc lợi của cái người con trước hết, bằng lòng một cái chương trình nào đó, bằng lòng chia cái thời gian nào đó với cái sự bảo vệ cái quyền lợi của người con trước hết. Cái đứa bé nó ở 1 tuổi mới 2 tuổi, khó mà tòa có thể cho người cha có quyền đưa cái đứa bé này về nuôi toàn thời gian, rất là khó. Và cái người cha này nếu là một người có cái sự gọi là chăm sóc với những cái sự giúp đỡ của gia đình, và người mẹ lại không là một người mẹ tốt, thì dĩ nhiên người cha sẽ có cái quyền đó. Nhưng bình thường người mẹ là cái người có được cái sự nuôi con nếu cái đứa bé này nó ở một cái tuổi nhỏ như vậy. Nhá, đó là câu trả lời của tôi. Còn favor thì không có favor gì cả. Đó là câu trả lời. Nhá, cảm ơn chị.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Trở lại, quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh như quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại. Dạ thưa, tắt cái radio xong rồi đặt câu hỏi không thôi nó bị vang, luật sư và thính giả bên ngoài sẽ không nghe được câu hỏi. Bây giờ Khánh Thi mở volume lên đặt câu hỏi đi nhá. Em ơi, có thể tắt cái radio bên đó giùm cho chị, tại vì nó bị vang lắm nha. Cảm ơn em. Rồi đặt câu hỏi đi cưng.
Dạ, tại vì em có một câu hỏi là em vừa mới đi phỏng vấn với lại sở di trú, nhưng mà cho thẻ xanh 10 năm, nhưng mà tụi em khi mà vô phỏng vấn thì không có suôn sẻ dữ lắm á. Thì em không có biết là khi bao lâu thì em sẽ được phỏng vấn lại hoặc là sở di trú sẽ xét, tại vì đã hơn gần 2 tháng mà em không có nghe tin tức deny hoặc là từ chối hoặc là chấp nhận gì của sở di trú hết ạ.
Ok, đây là câu trả lời. Nhiều người rất là khổ cái chỗ là chúng ta cứ suy nghĩ những cái chuyện mà nó chưa có xảy ra. Chúng ta phải để cho cái việc đó nó xảy ra để chúng ta hãy tính tiếp. Bây giờ mình đã đi phỏng vấn rồi thì mình ngồi chờ. Tại sao mình lại nghĩ là không suôn sẻ cho lắm? Tại vì mình là cái người trong cuộc, mình ngồi đó mình biết. Cái đó là cái sự suy nghĩ của mình, và có lẽ cái người nhân viên ở sở di trú họ cũng cảm thấy như vậy nữa. Nhưng mà mình phải để cho cái việc làm này nó đi theo cái thời gian. Sau 3 tháng mà mình không có nghe gì hết thì mình làm cái info pass. Rồi mình vô mình hỏi văn phòng di trú rằng là cái hồ sơ của mình sẽ được quyết định chưa hay như thế nào. Nhưng mà trong cái việc mà chuyển lấy cái thẻ xanh 10 năm thì tôi đề nghị là cứ ngồi yên đó chờ cho sở di trú gửi cho mình cái tờ giấy, một là đi phỏng vấn lại, hai là họ nói lý do tại sao họ từ chối. Lúc đó thì mình tính tiếp, chỉ có vậy thôi nhá. Mình không có bao giờ, mình không có một cái gọi là cái ước lượng hay là một cái quyền hạn là nói rằng là di trú phải giải quyết bao nhiêu tháng, trong bao nhiêu tháng hay như thế nào, hay là phải cho mình biết như thế nào. Tôi biết cái sự chờ đợi đó rất là khó khăn, nhưng mà đó là cách làm việc của Bộ Di trú Phòng Sơn Hoa Kỳ nhá. Đó là câu trả lời của tôi.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần sự hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030 cho Khánh Thi. Mời vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ thưa mời ông ạ.
Chào luật sư, tôi năm 67 tuổi, tôi dạy gì tôi làm luật sư làm bạc tham đó. Tôi qua ít đó, cho nên khi mà 65 tuổi thì chị than bao nhiêu tôi nên tôi xin tiền ở ra sai. Nhân lực sẽ có số tiền mà trong thời gian tôi đi làm nó có đóng thuế vô liên bang, tiểu bang đó. Thì số tiền hiện nay nó nằm ở đâu thì tôi có thể sử dụng nó được khi không, khi có chuyện cần thiết đó cô. Cảm ơn luật sư.
Cảm ơn ông. Xin kính chào ông. Trời ơi, câu hỏi của ông sao mà nghe không biết làm sao, nó kỳ quá. Ông nói với tôi là ông có đi làm bao nhiêu năm ở Mỹ này, toàn thời gian, bán thời gian thì không cần biết. Nhưng mà khi ông đi làm, ông có trả tiền trên cái tờ giấy đi làm gọi là pay stub, có an sinh xã hội, thuế là cái đủ thứ. Tại sao lúc ông về hưu, ông không tới sở an sinh xã hội để mà điền cái đơn, để mà yêu cầu nhận cái số tiền đó? Nhưng tôi không biết trong cái việc này là vì ông nói là ông đang có lãnh cái tiền Social Security Supplemental Income, tức là SSI nữa. Có thể là cái tiền đó nó nằm chung cái phần đó nữa, tôi không biết được. Cái việc này ông nên đi lên trên an sinh xã hội, ông nói chuyện với họ để họ nhìn vào cái số an sinh xã hội của ông. Họ sẽ biết liền là ông có trả bao nhiêu tiền vào trong an sinh xã hội rồi, trong cái quỹ an sinh xã hội rồi, thì là cái số tiền ông nhận được ngày hôm nay là bao nhiêu và như thế nào, tại sao. Rồi họ có thể nói rằng là ông đã có cái SSI thì như vậy là nó thế vào cái tiền an sinh xã hội của ông, tại vì nó ít quá hay sao như thế nào tôi không biết được. Nhưng mà ông nên nói chuyện với nhân viên của an sinh xã hội, họ sẽ giúp đỡ cho ông tận tình nhé. Tôi không biết phải trả lời thêm như thế nào nữa. Chỉ có thế thôi. Cảm ơn ông.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn ông ạ. 408-947-7030, 408-947-7030 đó là số điện thoại ngay bây giờ. Quý thính giả có thắc mắc về luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm hợp đồng mua bán bến cơ sở thương mại, gọi và đặt câu hỏi trực tiếp luật sư Nguyễn Kim Phượng cho Khánh Thi. Mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ. Dạ thưa, tắt cái radio dùng Khánh Thi nhá, của tôi đã bị vang không có nghe rõ câu hỏi ạ. Dạ bây giờ đặt câu hỏi đi ạ.
Dạ hai chị, em muốn hỏi là em có nộp hồ sơ xin quốc tịch Mỹ, em đã được lăn tay rồi vào tháng 7, nhưng mà cho đến bây giờ vẫn chưa có thấy gửi thông báo về lịch của phỏng vấn, không biết em liên hệ được với ai.
Không cần phải liên hệ, mới tháng 7 thôi mà, không có sao hết nhá. Ngồi chờ rồi họ sẽ bảo vì họ cho mình đi lăn tay rồi.
Dạ.
Có chờ là để cho họ kêu mình đi phỏng vấn thôi, không làm gì hết. Quý vị phải cho sở di trú công dân Hoa Kỳ một thời gian nhá. Họ không có không phải là cái việc của họ là chỉ ít cái hồ sơ đâu, rất là nhiều, cho nên tháng 7 đến giờ này còn sớm lắm. Ok, đó là câu trả lời.
Dạ thưa, cảm ơn luật sư. Thường thì phải chờ đợi khoảng, nó có trong vòng khoảng bao lâu thưa luật sư, thí dụ 6 tháng 1 năm hay là bao nhiêu thưa luật sư?
Trời ơi, mình chờ di trú mà mình cứ than vãn, còn chờ em chờ đến bao giờ thì ăn chỗ nào.
Chờ em nó khác, ví dụ tình yêu nó khác, ví dụ di trú nó khác.
Không, không có một thời hạn nào hết.
Vâng.
Mà cứ mỗi một tháng một lần tôi nhận cái lịch trình làm việc của những cái California Service Center, thì họ có những cái ngày tháng trên đó, và California Service Center của California cũng có những cái ngày tháng, và họ nói rằng là họ đang cứu xét cái hồ sơ cha mẹ bảo lãnh cho con đến ngày nào, hồ sơ xin thẻ xanh đến ngày nào, tất cả những cái đó họ có hết á. Nhưng mà tôi đọc cái đó thì tôi chỉ làm cho quý vị lo lắng thêm thôi, hoặc là chờ đợi thêm thôi. Quý vị phải biết rằng là một khi quý vị nộp đơn vào trong sở di trú, bình thường á thì là từ 2 tuần cho tới 1 tháng họ sẽ gửi cho mình cái receipt notice. Đó là cái việc đầu tiên, tất cả mọi người phải để ý cái việc này. Nếu đơn của quý vị nộp vào sở di trú, cho dù rằng là quý vị có làm hay là người khác làm, mà một khi quý vị được bảo rằng là đơn sẽ nộp, thì quý vị phải ước lượng rằng là từ 2 tuần cho tới 1 tháng, quý vị phải có cái tờ giấy receipt notice. Đừng có ngồi dựa lưng vào và nói rằng là ô, cái người đó làm cho tôi, họ làm hết tôi không biết. Không thể nào như vậy được. Cho dù rằng là quý vị là cái người nhờ một người khác làm, nhờ luật sư thì luật sư có một cái copy và quý vị có một cái copy. Nhờ những người khác làm thì quý vị phải xem rằng là làm như thế nào, và quý vị là cái người trả tiền, quý vị có một copy, đó là việc đầu tiên. Rồi cái receipt notice, đi theo cái receipt notice 45 ngày cho tới 60 ngày là quý vị đi lăn tay. Đó là trong cái trường hợp mà cần thiết lăn tay đó, là làm thẻ xanh, làm công dân Hoa Kỳ. Rồi khi quý vị đi lăn tay xong, quý vị phải ngồi, quý vị chờ ít nhất là từ 3 cho tới 6 tháng, tôi nói ít nhất. Rồi quý vị sẽ được cái giấy đi phỏng vấn. Nếu không có cái tờ giấy đi phỏng vấn trong 1 năm là quý vị phải thắc mắc và làm cái info pass. Đó là cái lịch trình mà quý vị nên dựa trên đó và làm. Và nhất cử nhất động quý vị làm thì với sở di trú quý vị phải có cái tờ giấy họ gửi cho mình, mà những người hay gọi là I-797 đó ha. Tờ giấy ra đề là receipt notice, tờ giấy ra đề là approval notice, tờ giấy ra đề là biometric notice, cái gì đó thì quý vị phải có, ok. Và giữ lại những cái copy đó, quý vị nộp đơn vào trong sở di trú, giữ lại cái copy. Nhiều khi tôi hỏi có copy đơn không, không có, người làm của tôi họ giữ. Đến lúc hỏi đến lúc yêu cầu đi tới kêu người làm đưa, nói tôi không có giữ dục rồi, mới có 1 tháng à, mất tiêu rồi, mới có 2-3 tháng cũng không còn copy, vô lý nhé. Ok, quý vị phải proactive, phải là cái người đứng ra làm cái việc này. Nếu mình không làm việc với luật sư, đó là lý do tại sao tôi mong mọi quý vị làm việc với luật sư. Quý vị cứ nghĩ là làm việc với luật sư thì nó chi phí nhiều, nhưng quý vị đã sẽ rất là ngạc nhiên với cái sự bảo vệ quý vị có, với cái chi phí rất là ít nhé. Đó là câu trả lời.
Thưa luật sư, còn 1 phút cuối.
Quý vị để tiền trong nhà băng và với cái hợp đồng quý vị có như vậy đó, một phần đó là quý vị có trách nhiệm nhé. Đừng để cho 4-5 tháng sau nhìn lại trong cái nhà băng của mình tiền đi đâu hết rồi. Trong một cái xã hội như vậy chúng ta phải cẩn thận. Mặc dù là tiền chúng ta bỏ trong nhà băng, tôi không muốn cho quý vị lo ngại, nhưng mà quý vị phải làm cái việc gì đó để bảo vệ cho chính mình. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho văn phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin thật sự cảm ơn tất cả mọi người đã có nhã ý giới thiệu văn phòng chúng tôi với tất cả những người quý vị biết, gia đình của quý vị, bạn bè của quý vị. Không thể nào nói hết những lời cảm ơn của tôi đối với quý vị được. Cho nên xin quý vị nhận nơi đây cái sự cảm ơn của tôi. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hôm nay. Xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối hôm nay 8 giờ chương trình Tìm hiểu hoạch định về tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, lúc nào cũng được hạnh phúc và bình an cả. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ.
Cảm ơn Khánh Thi. Kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả có nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn.